thơ sen đẹp thật dễ thương, trầm những buồn nhớ rất lạ thường. Giữa chốn trần ai đầy tạm bợ, chuyến tâm niệm Phật giết tơ vương. Chủ yếu kinh Lăng Nghiêm, Sulangama Sutra, tác giả Hòa Thượng Thích Huyền Vi, hai vị đề kinh. Bất cứ ai muốn tới một kinh thành xa lạ, nếu không hiểu rõ đường xá lớn nhỏ quanh co, nếu không có bản đồ nắm chắc trong tay, thì không tài nào không bị lạc đường sai hướng, tổn phí nhiều thì giờ quý báu kiếm tìm. Kẻ vào trong bể cả mênh mông, nếu thiếu kim địa bàn chỉ hướng, thì khó mà vượt qua vạn dặm trùng dương để trở về bảo sở an toàn. Cũng như tướng sĩ ra mặt trận, nếu không có binh thơ đồ án, thì làm sao chỉ huy thắng được quân thù, mang lại trật tự bình yên cho xứ sở. Hay như người làm thợ mà không có quy củ thì khó làm thành những thứ đồ đạc thiện xảo tinh vi. Hành giả muốn được tiến tu đạo nghiệp phúc tuệ trang nghiêm, phải có bản đồ tu Phật để biết rõ đường hướng mà thực hành lý trơn, tránh xa sự nguy hiểm của nội ma ngoại chướng, theo thứ lớp mà tu chứng quả đạo, để khỏi xa vào tam đồ ác đạo, nhất là trong thời kỳ khắc nghiệt nga cường này. Bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật chỉ rõ giáo lý hạnh quả vô cùng gần mặt. Hành giả cần phải biết rõ đề thi thực hành, nhất là tu thiền, tránh các sự nguy hiểm, tránh các điều chướng ngại trong các vọng kiến, vọng chấp của mỗi người đã mang sẵn từ lâu. Luận đến chủ yếu kinh Lăng Nghiêm trong hàng Phật giáo đồ, thì ai cũng ý thức được bộ kinh cao quý nhất và phá vọng hiền chân. Hành giả thông suốt chủ yếu kinh Lăng Nghiêm chẳng khác nào như người làm thợ biết được mực thước, kẻ ra trận thấu triệt binh thơ, thủy thủ nắm được địa bàn, lữ hành có bản đồ trong tay, chắc chắn trăm thành công như nguyện. Vì bộ kinh có tính cách đặc thù như thế, nên các hoàng đế Ấn Độ thời bấy giờ cho là quốc bảo, nên được gìn giữ nghiêm mật, không muốn truyền ra nước ngoài. Thời gian ấy tại Trung Hoa, có đại sư Trí Lạ nghe biết Lăng Nghiêm là bộ kinh vô giá như thế, nên hàng ngày hàng đêm, ngài rất tâm nguyện, say mặt về nước Tây Thiên chúc cầu cho bộ kinh ấy sớm được truyền sang Trung Hoa để lợi lạc quần sinh, khai thị ngộ nhập chân tánh. Mãi sau đó gần trăm năm, có đại sư người Ấn là ngài Bát Thích Mật Đế muốn mang bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm sang Trung Hoa, nhưng vô hiệu vì lực nước nghiêm cấm, đường xá lại xa xôi. Cuối cùng ngài phải hy sinh dấu kinh ấy vào trong bắp vế. Vì thiện nguyện hùng lực này và nhờ chư thiên gia hộ, nên ngài đã thành công như ý, đem được bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm đến lục địa Trung Hoa. Thật là một sự hy sinh vô bờ bến, vì đạo quên mình. Vừa đến xứ Nam Thiên, thiện duyên đưa đến ngài Bát Thích Mật Đế trực tiếp được với quan thừa tướng Phòng Dung, một nhà bác học cổ kim hết lòng thân tín Phật pháp. Chân sư tỏ bày với đại thần về giá trị của bộ kinh và sự vị pháp phong thân của người. Nghe qua bảo vật và sự hy sinh cao cả ấy, thừa tướng Phòng Dung cho là việc làm hy hữu chưa từng có từ trước đến nay. Nhưng than ôi, khi đưa ra thì cuốn lụa mỏng bị máu mù thấm vào, nét chữ không còn thấy được. Một việc nữa cũng là đệ nhất công lao phu nhân của thừa tướng Phỏng Dung, biết cách đem cuốn lụa ấy ra dùng chất thuốc hóa học nấu sôi, bao nhiêu máu mù hòa tan theo nước thuốc, chỉ còn lại nét mực rõ ràng, theo đó mà mang ra phiên dịch. Ngài Bát Thích Mật Đế dịch chữ Phạm ra chữ Trung Hoa, Tổ Di Già Thích Ca dịch thuật từ ngữ. Đại thần Phòng Dung nhận bút với tấm lòng thành kính thiết tha, vì thế cho nên bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này không những chủ yếu rất là thâm thúy mà văn chương cũng tuyệt diệu. Các văn gia bác học từ xưa đến nay, chẳng những trong đạo Phật mà cả đạo Nho, đạo Lão, ai ai xem đến văn chương này cũng đều bái phục về chủ yếu cao siêu về văn chương kiệt tác, cũng như về mặt bố cục thật thần tình. thật là bộ kinh siêu đẳng. Mặc dù Phật tử tại tự viện Linh Sơn cũng như các cơ sở xã hội Linh Sơn khác vô cùng bận rộn, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng soạn thuật bộ kinh hy hữu này, giảng giải và phân tích tường tận những phần cốt yếu, giúp cho chư thiện nam tín nữ và học giả bốn phương thấu triệt chân tâm để đạt đến đại định thủ lăng nghiêm. Mahasamadhi Surangama Raja giảng tại tự viện Linh Sơn ngày 1 tháng 3 năm 1981, tức là hai ngày 25 tháng 2 năm Tân Dậu. Hòa thượng Thích Huyền Vi, đại hội thủ lăng nghiêm quyển thứ nhất, một tựa chung. Tôi nghe như vậy, một thỏa nọ Đức Phật thử tại tịnh xá Kỳ Hoàn thuộc thành Thất La Sập cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 vị đều là bậc vô lậu đại a la hán. Các vị đều là tụ trì siêu thoát các quả phàm phu, thường phân thân trong 10 phương cõi nước, đầy đủ oai nghi, theo Phật truyền pháp luân, đủ khả năng thực hiện lời di chúc của Phật, nghiêm giữ giới luật thanh tịnh, làm phương phép cho ba cõi, hiện thân vô số cứu độ chúng sinh, cho đến đời vị lai ra khỏi trần lao khổ não. Các vị ấy là đại trí Xá Lợi Phất Sariputra, đại mục Kỳ Liên Mahamudra Gayana, đại công Sila Makasotila, Phú Lâu Na Vida La Ni Tử, Puna Matrayani Putra, Tu Bồ Đề Sutmuti, Yubani Sada, Upasina Sada, vân vân đều là thượng thủ. Lại có vô số Phật Đức Chi, vô học và hàng sơ phát tâm đều đến chỗ Phật thuyết pháp. Lúc bấy giờ nhằm ngày tự tứ, ngày rằm tháng 7 là ngày mãn hạ, chư tăng cùng nhau gội sạch hành vi lỗi lầm và các ý tưởng không đẹp cho giới thể được thanh tịnh. Hôm ấy các Phật tử đều đua nhau sắm đủ các món chay riêng, thỉnh chư tăng đến cúng dường để gieo trồng cội phúc. Đồng thời các vị Bồ Tát từ 10 phương đến cầu xin Đức Phật chỉ dạy những điểm còn nghi ngờ, hầu thấu rõ chủ yếu niệm màu. Đức Thích Ca Thế Tôn ngồi nghiêm chỉnh trên pháp tòa, vì toàn thể chúng trong giáo hội khai thị giáo hóa, giáo pháp thâm diệu để toàn thể được nghe pháp chưa từng có. Giọng nói của Phật hòa nhã như tiếng chim ca lăng tần già, vang dội khắp 10 phương. Hàng hà sa Bồ Tát đều hiện diện tại đạo tràng mà Ngài Văn Thù Sơ Lợi làm thượng thủ trong pháp hội. Chủ yếu một hôm Phật ở Kỳ Hoàn thanh văn Bồ Tát mấy ngàn truyền luân ra tay tế độ nhân quần, những điều Phật thuyết đều tuân phụng trì. Ngày rằm tháng 7 mỗi kỳ, chư tăng tự tứ Phật thì hỷ hoan, Bích Chi Bồ Tát đoan trang, lời Phật thuyết giáo dịu dàng cao siêu. Chú thích Tê Phan Mơ Sư Tam, lời Ngài A Nan, Ngài là bậc đa văn thứ nhất thầu cận Phật, nghe và nhớ đầy đủ tất cả chân tật lưỡi của Phật thuyết. Thế nên khi kết tập kinh tạng, Ngài khởi đầu các kinh bằng lời nói, tôi nghe như vậy. Đây chính là lời Phật dạy trước lời nhập Niết Bàn, chứ không phải ý riêng của Ngài A Nan. Tịnh xá Kỳ Hoàn là Jetavana, là tịnh xá xây tại rừng cây của Thái tử Jeta. Nguyên lúc ấy có ông trưởng giả Sudatta đến hỏi mua khu đất của Thái tử Jeta để xây cất tịnh xá. Thái tử bảo đem vàng trải trên mặt đất, được bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Đại thần Sudatta rất giàu tâm đạo, đem vàng trải khắp, mua đất cất tịnh xá, rồi thỉnh Phật và tăng chúng về Hoàng Dương chánh pháp. Thái tử phát tâm cúng dường số cây trong vườn và xây cổng vào tịnh xá. Mahaviku là bậc xuất gia chân chánh tu hành thọ 250 giới, là tỳ kheo có ba nghĩa: khất sĩ, phá ác và bố ma. Mahara bậc chứng đạo quả siêu xuất tam giới, tức là a la hán, có ba nghĩa: ứng cúng, sát tặc và vô sanh. Trụ trì nghĩa là trụ pháp vương gia thì Như Lai Tạng, đại diện Phật Pháp, tuyên dương giáo lý hóa độ chúng sanh. Chuyển luân pháp là Dharma Kata Vatara, truyền bá chân lý của Phật nhằm mục đích thức tỉnh chúng sanh tu chứng đạo quả Bồ Đề. Ma quá có nghĩa là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Thượng phủ là trưởng thượng đứng đầu trong hàng đại chúng. Phật Bích Chi là bậc tu chứng độc giác và duyên giác. Vô học là Aseka, bậc đã biết sẵn tất cả đoạn hoặc phiền não, tỏ ngộ chân lý giải thoát, đoạn hoặc chính chân không còn học chi nữa. Sơ tâm nghĩa là hạng mới phát tâm Bồ Đề, đang tu học giải thoát. Ngày tự tứ là Prava Rana, là ngày rằm tháng 7, là ngày chư tăng mãn hạ. Chư vị ấy tự xét lỗi mình và bày tỏ các lỗi lầm trong 3 tháng an cư, cũng như để các vị khác tự nhiên chỉ lỗi giúp cho mình. Mười phương tức là Đông, Tây, Nam, Bắc. Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Thượng và Hạ Phương. Chim can tần gà là Kalavinca, có nghĩa là một loại chim ở phương Tây, chúng hòa nhã thanh tao. Giọng nói của Phật cũng hòa nhã thanh tao, âm điệu như tiếng của loài chim nổi tiếng này. Hằng Hà Sa Bồ Tát là Hằng là sông Hằng, Gan Sa là cát. Sông Hằng là con sông lớn nhất ở Ấn Độ, khởi nguồn từ núi Hy Mã Lạp Sơn, Himalaya, chạy tới vịnh Bengal dài 3.100 km, đáy sông chứa đầy cát. Hằng Sa Bồ Tát là ý nói các vị Bồ Tát nhiều như số cát sông Hằng, có nghĩa là rất nhiều, không thể đếm hết được. Thượng tọa là vị tỳ kheo chuyên tâm hồng hóa chúng sinh, không hiểu giáo lý và có nhiều tội hạng. A Xà Lê là vị tỳ kheo quỷ phạm đủ giới hạnh thanh tịnh, làm khuôn phép cho đại chúng tu hành. Làm việc, làm việc là người thí chủ đem tâm cúng thí để cầu vượt khỏi các cảnh khổ trong 3 cõi. Chú Ca Tỳ La Ca là phép thuật tiên phạm thiên của đạo. Ta Tỳ Ca La gọi là huỳnh pháp ngoại đạo, là huyền chú yêu thuật làm rối loạn tâm hồn của con người. Tựa riêng, lúc ấy vua Ba Tư Nặc nhân ngày kỵ của phụ vương sắm sửa trai nghi quý báu, đích thân đi thỉnh Phật cùng các vị Bồ Tát về để mà cung cúng dường. Trong ngày ấy, các vị trường giả cư sĩ thiết lễ trai tăng cầu xin Đức Phật chứng minh. Phật bảo ngài Văn Thù phân bổ cho các vị Bồ Tát và A La Hán đến các nhà trai chủ. Chỉ có ngài A Nan trước đã nhận lời mời riêng của một người sứ khác nên chưa về kịp để theo tăng chúng. A Nan chỉ đi có một mình, không có vị thượng tọa hay A Xà Lê cùng đi, mà ngày ấy ngài cũng không được ai cúng dường. Giờ phút chót, ngài mang bình bát vào thành cách thực từng nhà theo thứ tự, trong lòng hy vọng được người đàn việt mới chưa từng cúng thí, không kể sang hẹn, hôm nay phát tâm cúng dường để họ được gieo trồng hạt giống lành, đặng ngày sau hưởng quả tốt. Ngài vừa nghe Đức Thế Tôn của hai vị A La Hán tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp không bình đẳng. Vị thì bỏ nhà giàu đi khất thực nơi nhà nghèo, vị thì bỏ nhà nghèo đi khất thực nơi nhà giàu. Vì thế ngài y giáo lời dạy vô giá của Phật, vượt qua các sự nghi hoặc chê bai, nên ngài từ ngoài thành đi vào nội thành, quay nghi tề chỉnh, giữ đúng nghi lễ, hóa trại. Lúc bấy giờ ngài A Nan đang đi khất thực ngang qua nhà dân nữ tên là Ma Đăng Già, bị nàng dùng chú thuật Ca Tỳ Ca La tiên phạm thiên đắp vào phẩm dâm, vuốt ve cán độ, toan phá lấy thể thanh tịnh. A Nan bị nạn hết sức buồn rầu, ngài chắp tay niệm Phật hướng về Đức Thế Tôn cầu cứu. Khi ấy Đức Thế Tôn đang thọ trai, biết A Nan bị nạn dâm thuật nên vừa thọ trai xong, ngài liền về tự viện. Các vị hoàng đế, đại thần, trưởng giả và cư sĩ đồng theo Phật về để nghe chánh pháp. Khi ấy Đức Thế Tôn phóng hào quang đủ năm chư báu tự tại vô ý. Trong hào quang bắt bảo hiện ra tòa sen báu nghìn cánh, có hóa thân của Phật Kiết Già ngồi trên tuyên xuất thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Chú này mỗi buổi sáng đều được tụng tại các tự viện. Sư bảo ngài Văn Thù Sư Lợi đem chú ấy diệt trừ chú của ngoại đạo, cứu thoát tôn giả A Nan, đồng thời dẫn nàng Hoa Đăng Già về nơi Phật ở. Ngài A Nan về đến nơi, trông thấy Phật liền sụp lạy khóc lóc khổ tâm, buồn cho thân phận từ vô thủy đến nay chuyên lo học rộng nghe nhiều nhưng chưa tròn đạo lực, thành tâm cung thỉnh Đức Phật chỉ dạy các diệu pháp Samatha, Tamma-đề và Thiền Na là phương tiện đầu tiên tu chứng đạo quả Bồ Đề của Như Lai trong mười phương. A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, con từ hồi nào tới giờ có lòng ủy lại là em của Phật, được Phật thương mến, chắc chắn Phật sẽ ban cho con trí tuệ thần thông hay đạo quả Bồ Đề, nên chỉ lo học rộng nghe nhiều, không siêng tu tịnh. Không ngờ ai tu lấy chứng, ai ăn lấy no. Mặc dù con là em của Như Lai, nhưng nếu không tu thì cũng đọa lạc như ai. Học nhiều mà không tu thì cũng chẳng có ích gì. Cúi xin Phật rộng lòng từ bi chỉ dạy cho con phương pháp mà mười phương chư Phật tu hành đều được thành đạo chứng quả. Lúc ấy Hoàng Hà Sa Bồ Tát, Thập Phương A La Hán và Bích Chi Phật ngồi im lặng mong đợi nghe được pháp niệm màu và vâng lãnh các điều chỉ dạy siêu thoát của Phật. Samatha tức là phép chỉ có công năng dứt sạch các phiền não hôn mê. Samadhi là phép chánh định có công năng an trụ chánh giác bao hàm vạn đức hạnh. Dhyana là phép tĩnh lự có công phu công năng trừ tuyệt các vọng tưởng tán loạn. Ba phép kể trên tuy ba là một vì là tổng căn của đại định Thủ Lăng Nghiêm, có hiệu lực gạn tâm thanh tịnh hiển chánh chân như viên thành Phật quả. Chủ yếu nhân kỳ quý nhật tiên hoàng ba tư thức lễ cũng là Như Lai, A Nan duyên hứa với ai không cùng đại chúng thụ trai hôm này, vào thành thức thực không thầy bị đăng giả nữ tỏ bày trình duyên, may nhờ Đức Phật biết liền Lăng Nghiêm thần chú được truyền cứu nguy. A Nan thoát nạn một khi buồn rầu học rộng không bì thiền nam, hết lòng cầu Phật chỉ qua đâu là vọng chấp đâu là chân tâm. Nội dung của kinh Lăng Nghiêm Phật chỉ dạy cho các giới ngộ được chân tâm. Chúng ta vì không ngộ được chân tâm nên phải vĩnh kiếp làm chúng sinh trần luân trong biển ái sinh tử, chịu không biết bao nhiêu khổ sở. Quả như chư Phật đã thoát ly sinh tử luân hồi, được tự do giải thoát, thần thông tự tại, trí tuệ vô biên vân vân, đều do các ngài thấu ngộ chân tâm nên mới được như thế. Nói cho dễ hiểu và là Phật với chúng sinh vẫn là một thể tánh chân tâm, nhưng các ngài đã hoàn toàn giác ngộ được thể tánh ấy nên mới thành Phật. Trái lại chúng sinh vì mê lạc thể tánh chân tâm nên phải bị sinh tử luân hồi. Nếu ta giác ngộ chân tâm thì sẽ được như Phật. Ngài A Nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp nào mà các đức Phật đã tu hành và đều được thành Phật. Thì Thế Tôn chỉ dạy phải ngộ chân tâm mới được. Nếu ngộ chân tâm này thì thành Phật. Ngộ được chân tâm như người thức giấc mộng, không ngộ được chân tâm như kẻ ngủ chiêm bao. Đây là phương pháp duy nhất mà mười phương chư Phật tu hành đã được thành đạo chứng quả. Hai phần chánh tâm. Đức Phật giảng nói giáo pháp cứu cánh qua bảy chỗ cạn tâm. Trước khi muốn chỉ chân tâm, Đức Phật gạt hỏi vọng tâm. Khi đã hiểu vọng tâm rồi, về sau Phật chỉ chân tâm mới khỏi lầm lẫn. Cũng như người trước phân biệt được thau đồng và vàng giả rồi, về sau chỉ đến vàng thật, họ họ mới nhận được rõ ràng. Vì thế Đức Phật hỏi về bản tâm. Phật bảo anh em, tôi với ông đồng quyến thuộc. Tình cảm anh em khi ông mới phát tâm xuất gia tu hành, ông thấy điều chi đặc sắc trong giáo pháp của tôi khiến cho ông có can đảm từ bỏ anh ấy xô nạn thế gian. A Nan bạch Phật, thưa Thế Tôn, còn thấy hình tướng của Như Lai sáng rỡ như ngọc rỡ lưu ly, có đủ 32 tướng. 32 tướng tốt là cái tướng thứ nhất là đẳng cao, thân cao lớn, thân có sắc vàng sáng, thân oai nghiêm, thân cân phân, quang minh, có hào quang quanh mình, da mỏng và mịn, hai mắt xanh biếc và có nốt son, lông nheo già, giữa hai chân mày có nốt son và lông trắng chiếu sáng, gò má cao, có 40 cái răng, răng trắng và khít nhau, răng cửa lớn, bốn răng cửa lớn, nước miếng có vị thơm ngọt, lưỡi rộng dài, chân nói từ bi thanh nhã, hai vai tròn trịa, ngực giữa ngực có chữ vàng, bảy chỗ đều đặn, cổ hai vai, hai bàn tay và hai bàn chân, lỗ chân lông sắc xanh, lông xoay qua bên hữu, hai mắt tròn trịa, các ngón tay nhỏ và dài, hai tay dài quá gối, năm căn ẩn kín, tay chân dịu dàng, bắp ghế đầy đặn, gót chân tròn trịa, giữa ngón tay và ngón chân có màng mỏng dính liền nhau, trên bàn chân nổi cao, dưới bàn chân bằng phẳng có nhiều đường chỉ xoay tròn, đó là 32 tướng tốt, khôi ngô tuyệt trần. Con tự suy nghĩ, tướng ấy không thể do ái dục sinh ra. Vì sao? Vì ái dục là ô nhiễm, tanh hôi kết cấu, máu mủ xen lộn, làm sao sinh được cân vàng thắm, chói trong sạch, sáng ngời hơn sắc tử kim. Thế nên con ngưỡng mộ, cạo tóc xuất gia theo hầu bên Phật. Đức Phật dạy, hay thay A Nan, ông phải biết hết thầy chúng sinh từ vũ thể đến nay sống chết liên tục, vì không rõ thể tánh thân tịnh sáng suốt của tâm chân như thường trú, cứ dùng các thứ vọng tưởng giả lối, do đó bị chìm đắm trong biển khổ luân hồi. Nay ông muốn học đạo vô thượng bồ đề, phát minh chân tính, thì nên lấy tâm ngay thẳng mà trả lời những câu hỏi của tôi. Mười phương Như Lai đều có một đường thoát ly sinh tử, là dùng tâm ngay thẳng và lời nói tự tâm chánh trực phát ra, từ đầu đến cuối, trước sau như một, không bao giờ có những sự quanh co. Vì sao? Lắm thế những gì theo ta